Hello everyone, mình là Thư, host của các bạn. Hiện đang là du học sinh Anh chuyên ngành tâm lý. Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, tay mơ học đời bằng tâm lý học. Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ, thích hợp cho người muốn độc vị thế giới và bản thân bằng khoa học. Khi bước vào nội dung chính của tập ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu với mọi người về ứng dụng Mây, là nhà tài trợ mà Amateur Psychology hiện đang đồng hành cùng. Mây là một ứng dụng tổng hợp tin tức mới, podcast và những câu chuyện hay đến từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Hơn hết, Mây là một ứng dụng Việt, là một nhà sáng tạo đang sống ở nước ngoài. Mình luôn mong muốn thị trường Việt Nam có thể là nơi phát triển cho podcast và các sản phẩm sáng tạo thuần Việt. Và mình cảm thấy việc ủng hộ Mây là ủng hộ hàng Việt. Amateur Psychology hiện đã có mặt trên Mây. Mọi người hãy tải ứng dụng Mây về điện thoại và follow Amateur Psychology in Mây nha. Còn bây giờ thì hãy bước vào episode ngày hôm nay thôi. Có bao giờ bước vào mối quan hệ với một người mà bạn rất thích, đặc biệt là trong giai đoạn mới yêu, bạn thấy vô cùng hứng thú và khao khát muốn được gần gũi người này. Nhưng càng biết nhiều về nhau, bạn càng nhìn thấy những điều đáng lo sợ, những quan niệm sống trái chiều, những khác biệt ngầm trong tâm lý, xuất phát từ cách biệt trong môi trường sống, những điều không hợp nhau. Càng đến gần họ, bạn càng sợ mối quan hệ trước sau gì cũng sẽ tan vỡ vì những suy nghĩ này trong đầu bạn. Bạn thu mình lại, không thể bày tỏ chính mình như trước với người tình. Bạn né tránh họ nhiều hơn, bạn tìm cách đẩy họ ra xa. Nhưng đồng thời bạn cũng muốn được họ yêu, bạn vẫn khao khát được gần gũi họ. Sự mâu thuẫn này dày vò suy nghĩ của bạn rất nhiều để rồi ăn mòn và nỗi sợ trong bạn, để dẫn đến những xung đột trong mối quan hệ, do bạn làm họ cảm thấy khó hiểu, do bạn làm tổn thương họ, và trong tình huống tệ nhất, hai bạn chia tay. Nếu bạn nhìn thấy mình trong câu chuyện này, thì welcome to the club, bạn cũng là một người có xu hướng lo sợ né tránh, hay là fearful avoidant attachment, hay còn được gọi là sợ yêu. Gần đây, chị bạn cũng trong giới tâm lý học thôi thúc mình mau mau làm chủ đề về chuyện sợ yêu đi để chị đưa cho người yêu nghe. Vì chủ đề này mỗi lần chị viết trên trang của chị là Psychological Facts Việt Nam, mọi người đều ủng hộ rất là đông đảo. Chị cũng gửi bài trên trang của chị cho mình đọc. Vậy là mình mới nhận ra, thì ra nhiều người đã, đang và sắp sửa chuẩn bị bước vào những mối quan hệ tình cảm đều trải qua những cảm xúc chật vật trong chuyện yêu của xu hướng né tránh lo sợ hay Fearful Avoidant Attachment Style hay nôm na là sợ yêu quá. Một chút hơi cá nhân, thì qua chuyện hẹn hò gần đây, mình cũng đã nhận ra rất nhiều điều ở bản thân. Một trong những điều mình khám phá ra ở chính mình, đó là việc mình cũng có xu hướng sợ yêu hay là fearful avoidant attachment khi bước vào một mối quan hệ tình cảm. Ở bản thân mình tự nhìn thấy xu hướng né tránh có phần chiếm nhiều ưu thế hơn là xu hướng lo sợ. Nhưng mình vẫn tự nhận thấy được khao khát muốn được yêu ở những cao trào cảm xúc của mình trong mối quan hệ, cũng thể hiện rất nhiều xu hướng lo sợ của tính sợ yêu. Việc không nhận thức được xu hướng này của bản thân đã dẫn đến rất là nhiều miscommunication hay là giao tiếp thất bại trong mối quan hệ của mình và cũng đã dẫn đến đổ vỡ. Tất nhiên, chỉ có xu hướng này thì không thể nào giết chết được một mối quan hệ của mình, mà bên cạnh đó còn tồn tại rất nhiều yếu tố để đi đến một mối quan hệ không thành. Vậy nhưng việc quan trọng nhất đó là hiểu xu hướng của chính mình để có được sự nhận thức về điểm yếu của bản thân, và những lúc bạn có xu hướng rơi vào những thói quen không lành mạnh của mình thì bạn có thể thức tỉnh và kéo mình ra khỏi mô hình hành vi này để tránh việc tổn thương chính bạn và đối tác, đồng thời nỗ lực tránh khỏi những vết xe đổ của chấn thương tâm lý từ cả tuổi thơ và những mối quan hệ đổ vỡ trong quá khứ. Đối với episode 38 ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về khái niệm Fearful Avoidant Attachment hay là xu hướng né tránh lo sợ trong tình yêu. Vì sao chúng ta lại hình thành tâm lý vừa muốn vừa sợ yêu, và làm cách nào để có thể giao tiếp với đối tác trong mối quan hệ một cách lành mạnh nếu như bạn là một người có xu hướng né tránh lo sợ. Một lý thuyết rất phổ biến trong tâm lý học phát triển và đã được mở rộng ra để ứng dụng vào các học thuyết tâm lý học trong tình yêu, đó là học thuyết về sự gắn kết hay là attachment style, đã được hình thành trong thời thơ ấu qua tương tác giữa cha mẹ và bạn. Các bạn có thể nghe thêm về học thuyết về sự gắn kết trong episode 5 của Amateur Psychology. Học thuyết gắn kết ở trẻ em được Bartholomew năm 1990 phát triển thành 4 kiểu gắn kết ở người lớn hay là adult attachment style, bao gồm secure hay là gắn kết an toàn, preoccupied, tên phổ biến hơn là anxious hay là gắn kết lo âu, fearful avoidant, gắn kết lo sợ né tránh, và dismissive avoidant hay là gắn kết né tránh. Nghiên cứu của Bartholomew và Horowitz năm 1991 tóm tắt 4 xu hướng gắn kết một cách dễ hiểu như sau. Những người có xu hướng gắn kết an toàn có quan điểm tích cực về cả bản thân và đối tác. Người có xu hướng gắn kết lo âu có quan điểm tiêu cực về bản thân nhưng tích cực về đối tác. Người có xu hướng gắn kết né tránh có quan điểm tích cực về bản thân nhưng tiêu cực về đối tác. Và cuối cùng, người có xu hướng gắn kết né tránh lo âu có quan điểm tiêu cực về cả bản thân lẫn đối tác. Gắn kết né tránh được hình thành từ những chấn thương tâm lý trong tuổi thơ vì những thất bại trong việc xây dựng những mối quan hệ trong gia đình, dẫn đến việc khó khăn trong việc tin tưởng đối tác để bước vào một mối quan hệ lành mạnh khi trưởng thành. Gắn kết lo âu bắt nguồn từ mối quan hệ độc hại với một hình tượng cha mẹ đã biến bạn thành nạn nhân của những tương tác không đồng nhất, lúc nóng lúc lạnh, khiến cho tâm lý bạn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nhạy cảm thái quá và khao khát muốn làm hài lòng đối tác để đối tác không bao giờ bỏ rơi bạn trong mối quan hệ tình cảm. Cuối cùng, gắn kết lo sợ né tránh là sự kết hợp giữa hai mối gắn kết không lành mạnh đã kể trên, được hình thành từ sự bức bối trong nhu cầu yêu thương không được toại nguyện trong tuổi thơ. Có thể do cha mẹ đòi hỏi sự tự lập thái quá ở bạn từ sớm, có thể do cha mẹ không đủ ấm áp trong giao tiếp cảm xúc, dẫn đến sự phức tạp trong cảm xúc khi bạn bước vào một mối quan hệ lãng mạn, khiến bạn không có sự tin tưởng ở đối phương, lo sợ mất đi sự tự lập, đồng thời vẫn muốn làm hài lòng họ, vẫn muốn được yêu nhưng lại không hoàn toàn mở lòng vì nỗi sợ bị khước từ. Do xu hướng né tránh lo sợ bao gồm cả hai yếu tố từ hai xu hướng gắn kết không an toàn là xu hướng né tránh cao và xu hướng lo sợ cao, việc phân biệt không biết mình có cả hai yếu tố không an toàn hay chỉ một hay không cũng tương đối rối rắm. Như bản thân mình cũng đã nói ở phần giới thiệu là mình cảm thấy bản thân nghiêng về xu hướng né tránh nhiều hơn là xu hướng lo sợ. Thì nghiên cứu về phản ứng của não bộ khi được phơi bày trước những kích thích cảm xúc của Dan năm 2020 tìm thấy rằng những người có xu hướng né tránh lo sợ khi rơi vào các tình huống đòi hỏi nhiều cảm xúc sẽ có xu hướng phản ứng giống với xu hướng né tránh hơn là xu hướng lo sợ. Tức đối với những người sợ yêu, khi mối quan hệ tiến đến một giai đoạn đòi hỏi nhiều sự tin tưởng và yếu đuối trong cảm xúc, họ sẽ có xu hướng thu mình lại và bỏ chạy hơn là đổ nhiều cao trào cảm xúc đến mức độ quá độ như những người có xu hướng lo sợ trong các mối quan hệ lãng mạn. Nghiên cứu của Good Boy và Boca năm 2011 lên các mối quan hệ lãng mạn của các sinh viên đại học cho thấy những người có xu hướng gắn kết không lành mạnh thường có những biểu hiện và hành vi điều khiển tiêu cực trong các mối quan hệ. Cụ thể hơn, người có gắn kết lo âu có các xu hướng như là theo dõi người yêu, cãi nhau theo cách phá hủy hơn là chữa lành mối quan hệ và chấp nhận việc bị kiểm soát bởi người yêu. Ngược lại, người có gắn kết né tránh có xu hướng thích làm cho người yêu ghen, lảng tránh, cãi nhau theo cách phá hủy hơn là chữa lành, ngoại tình, nhưng lại không chấp nhận việc bị kiểm soát bởi người yêu như người có gắn kết lo âu. Cuối cùng, người có gắn kết né tránh lo sợ thường có những hành động cố tình khiến người yêu ghen tuông. Kết luận của nghiên cứu này cho thấy, những xu hướng gắn kết trưởng thành không lành mạnh thường sẽ biến thành những mô hình hành vi rối loạn chức năng hay dysfunctional trong tình yêu, dẫn đến những mối quan hệ độc hại hoặc đổ vỡ. Nghiên cứu của Marazzati năm 2010 về xu hướng gắn kết và sự ghen tuông trong các mối quan hệ lãng mạn tìm thấy rằng người có gắn kết lo âu và người có gắn kết né tránh lo âu đều ghi điểm cao trong sự ghen tuông bắt nguồn từ nỗi sợ đánh mất hay là separation anxiety related jealousy. Sự ghen tuông này bắt nguồn từ việc cả hai loại gắn kết này đều có nỗi lo về việc bị chia cách. Vậy nên khi yêu xa hoặc khi không ở cạnh người tình, những người có kiểu gắn kết với tính lo âu cao thường cảm thấy bất an, từ đó hình thành một kiểu phụ thuộc hay lụy tình vào người tình. Điểm khác nhau giữa hai kiểu gắn kết này trong chuyện ghen tuông là người có gắn kết lo âu bên cạnh nỗi sợ đánh mất còn ghi điểm cao trong sự ghen tuông bắt nguồn từ việc ám ảnh bởi người tình và từ việc nhạy cảm thái quá trong mối quan hệ. Nghiên cứu này cũng tìm thấy người có gắn kết né tránh là nhóm ghi điểm thấp nhất trong tất cả các dạng ghen tuông, ám chỉ do họ có sự sợ hãi gần gũi, việc đầu tư cảm xúc đồng thời cũng bị hạn chế đối với những người có xu hướng né tránh cảm xúc cao này. Vậy làm cách nào để có thể bước vào những mối quan hệ lành mạnh khi bạn không có xu hướng gắn kết lành mạnh? Tiến sĩ Gottman năm 2021 nhấn mạnh vai trò của việc giao tiếp trong các mối quan hệ bất kể bạn có xu hướng gắn kết lành mạnh hay không. Bài viết của Gottman trên Psychology Today đưa ra 5 bước để có thể xây dựng mối quan hệ lãng mạn lành mạnh bao gồm: bước đầu tiên là bạn phải nhận biết được xu hướng gắn kết của mình để có thể tìm thấy điểm mạnh và điểm yếu, cũng như những nỗi tự ti mặc cảm của bản thân khi yêu. Tiếp theo, khi gặp phải những vướng mắc và bất đồng, đừng quy chụp và gây hấn để cãi nhau với đối tác như xu hướng lo âu hay im lặng biến mất như xu hướng né tránh. Hãy nói thẳng vấn đề trong đầu bạn ra để cả hai có thể đối thoại và tìm ra sự đồng nhất. Thứ ba là chấp nhận sự yếu đuối của bản thân. Trái với quan điểm rằng để lộ ra sự yếu đuối là một điều kém cỏi và không nên được phơi bày, sự yếu đuối đóng một vai trò rất lớn trong các mối quan hệ, bởi đây là minh chứng cho sự thân mật và gần gũi trong tình yêu. Thứ tư, việc nói ra quan điểm của bạn thay vì né tránh và kiềm chế để tránh việc cãi nhau là cần thiết. Hãy tin rằng nếu mối quan hệ của hai bạn đủ ý nghĩa và sự kết nối mạnh mẽ, việc bất đồng sẽ có thể được giải quyết bằng tình yêu và việc giao tiếp lành mạnh. Cuối cùng, việc cho phép người tình bước vào thế giới của bạn để tìm hiểu và chấp nhận sự yếu đuối, sự kém hoàn hảo và những phức tạp trong bạn cũng sẽ giúp mối quan hệ có sự đồng điệu sâu sắc hơn. Đây là 5 điều để bạn có thể xây dựng một mối quan hệ lành mạnh bất kể xu hướng gắn kết không an toàn của mình. Khi viết những dòng này đây, lòng mình vẫn còn rất nặng vì một mối quan hệ đổ vỡ, một nỗi buồn của việc buông bỏ một mối gắn kết không phù hợp với mình. Vậy nhưng, thật ra vì chúng ta vẫn còn trẻ, bất cứ chuyện gì chúng ta làm cũng chỉ đều là một bài học để nhìn lại. Những lời tiến sĩ Gottman khuyên ở trên nghe thì như những điều đương nhiên, nhưng thực ra lại rất khó để có thể luôn nhớ đến để mà làm theo. Đặc biệt là khi bạn luôn ở trong đầu mình nhiều hơn là một mối quan hệ và cứ để nỗi sợ lúc nào cũng rình rập trong mình. Mình cũng đã nhận ra được nhiều điều ở bản thân, càng học được thêm nhiều điểm yếu để thay đổi, để sẵn sàng cho những điều tốt đẹp hơn, phù hợp hơn với mình trong tương lai. Nếu bạn nào cũng đang hoặc đã bước vào những mối quan hệ với những mập mờ về bản thân và không biết vì sao đôi lúc bạn lại hành động một cách không lành mạnh dù không muốn, thì mình mong episode ngày hôm nay đã phần nào giải đáp thắc mắc và giúp bạn nhận ra những xu hướng của bản thân và cố gắng để xây dựng những mối quan hệ lãng mạn lành mạnh hơn. Nếu như các bạn thích những chủ đề và lý thuyết gắn kết và muốn mình đào sâu hơn vào từng xu hướng gắn kết, thì mọi người có thể tìm đến trang Facebook hoặc Instagram của Amateur Psychology và để lại bình luận. Mình sẽ để dành những ý tưởng này cho những episode trong tương lai. Bên cạnh đó, cho những bạn nào vẫn chưa biết thì Amateur Psychology đã có mặt trên YouTube. Mọi đường link sẽ được tìm thấy trong phần mô tả của episode ngày hôm nay, cũng như trong phần mô tả của Amateur Psychology ở bất cứ nền tảng âm thanh nào các bạn đang sử dụng. Mình mong là các bạn đã thích episode ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi Amateur Psychology. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau nha. Bye bye! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Amateur Psychology. Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân cùng lắng nghe nhé. Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Goodbye and stay woke, guys!